Tức là thương và cảm thông nghĩ đến làm thế nào cho những người mà không cùng huyết thống của chúng ta. Nghĩa là không cùng phải là châu Á hay là không cùng con người, nhưng mà nhân loại, tức là chúng sanh, họ vẫn khổ đau trong nhiều cảnh giới khác nhau. Làm thế nào để mà có thể khởi được một cái ý niệm nào đó mà có thể chuyên trở được cái phần đó. Cho nên điều này chúng ta thấy có hai cái rõ ràng làm thế nào để mà cứu độ vong nhân. Bởi vì khi nói vong nhân là người đã mất rồi, đã chết rồi, cho nên chúng ta không thể giúp đỡ cho họ bằng vật chất được. Chẳng hạn bây giờ chúng ta có thể là quyên góp tiền bạc, chúng ta gửi đi qua, nghĩa là cái bằng Louisiana, gửi qua nhiều cái tiểu bang khác, gửi qua những nơi mà họ bị những tai nạn để giúp đỡ, hay là những quốc gia như Indonesia để giúp đỡ cái phần tsunami, tức là về phần vật chất. Nhưng mà bây giờ những người đã chết rồi, tức là những người họ không còn nhận được vật chất nữa, họ không còn nhận được đồng tiền của chúng ta nữa, bây giờ chúng ta sẽ gửi gì cho họ? Cho nên chính vì vậy nó mới liên quan tới cái phần nữa là cầu nguyện cho cái ngày nữa là xá tội vong nhân. Bởi vì chúng ta sẽ nữa là chuyên trở cái phần của họ, tức là nếu mình giúp đỡ họ thì bây giờ mình đặc biệt mình sẽ chú ý chỗ này, tức là nó nói nặng về cái phần của tinh thần, của sự giải thoát, của giác ngộ, chứ không phải nói về cái sự cứu độ trên mặt vật chất. Không phải là một người đang ở tù rồi mình tới mình xin họ được tha ra đó. Vì vậy chỗ này là cái chỗ mà chúng ta suy nghĩ kỹ. Cái phần Vu Lan nó có 3 phần chính. Cái phần thứ nhất á, là đặc biệt của cái phần mà Vu Lan, thì các vị thấy rằng cái khởi thủy của Vu Lan nó sẽ có, thứ nhất á, là cái ngày nó là tự tứ tăng. Ngày thứ hai, cái phần thứ hai nữa là ngày Phật Quan Hỷ đó. Rồi cái phần thứ ba nữa là với phần nữa là báo hiếu Vu Lan. Và phần thứ tư nữa là cái phần phá tội vong nhân. 4 phần đó trong cái Vu Lan. Như vậy là đầu ngày đầu tiên là cái ngày nữa là còn một phần nhỏ ở giữa nữa là tăng thọ tế, tức là chưa tăng lên tuổi đạo. Bây giờ cái phần đầu tiên chúng ta suy nghĩ á, tức là cái phần nữa là tự tứ tăng. Hôm đó thầy có nói trong cái ngày sám hối á, tức là cái phần đặc thù của Phật học á, là cái mùa Vu Lan là chư tăng phải tự tứ, tức là phải khai hết cái lỗi mình trong một năm, rồi nhờ hết mọi người chỉ lỗi mình để mình có thể thay đổi và sửa đổi. Và cái điều đó rất là đặc biệt ở trong thế giới là hiếm có, là vì đa phần là ai cũng muốn giấu đi cái lỗi của mình, chứ không ai muốn là trình bày cái lỗi của mình hết. Mà ra giữa đại chúng là ngồi cả trăm người để nói cái lỗi của mình đó, rồi mình nghe xong rồi mình sửa đó, thì cái phần đó gọi là tự tứ tăng. Phần đó là quan trọng nhất. Cho nên vì chư tăng thanh tịnh mà chịu nghe tự tứ để buông bỏ hết những cái phần kiến chấp sai lầm của mình rồi đó, và không còn ngã và tự ngã nữa, cho nên Phật mới thấy đệ tử mình đó, được tu hành như vậy, Phật rất là hoan hỷ, nghĩ rằng là những đệ tử này đã đạt được cái kết quả nhờ cái sự nữa là chuyển hóa nội tâm mà không còn cố chấp tự ngã nữa, cho nên gọi là ngày Phật hoan hỷ. Và sau cái ngày Phật hoan hỷ đó, tức là cái lúc mà Phật hoan hỷ đó, cho nên chư tăng được tăng thêm một cái tuổi hạ, tức là tuổi đạo đó, gọi là tăng thọ tế. Đó là cái phần thứ ba. Rồi bây giờ vì lý do nguyên nhân có cái phần mà của ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ dưới chốn địa ngục A Tỳ đó, nghĩa là giải thoát trong kinh Vu Lan nói, cho nên mới có cái truyền thống nghĩa là Vu Lan báo hiếu. Vì Đức Phật nói rằng nếu mà một người không thể cứu được, chúng ta thấy trên cái hình ảnh là ngài Mục Kiền Liên một mình ngài đem bát cơm đến, tức là về phần vật chất á, đem bát cơm xin được rồi cúng dâng cho mẹ, mẹ không ăn được bởi vì mẹ khởi lòng tham, cho nên cơm hóa thành lửa. Đây là một yếu tố đặc biệt ở trong kinh điển. Các vị thấy rằng tại sao mà cơm của ngài Mục Kiền Liên khi mà dâng cho mẹ thì cơm hóa thành lửa? Bởi vì cái bà mẹ vì còn lòng tham, tức là nhận được cơm của con mình cho nên nghĩa là một tay á thì nghĩa là che đậy để nghĩa là người ta không giành dịch, còn cái tay kia thì bốc cơm ăn, cho nên do đó cơm biến thành lửa dữ không ăn được. Nghĩa là ở trong cảnh giới địa ngục ngạ quỷ là đã khổ rồi, nhưng mà cái tâm tham, cái tâm mà cái mình riêng tư, cái ích kỷ của mình vẫn còn. Cho nên vì vậy ngay cả cái vật chất, cái đồ mà tốt đẹp nhất là cái phần đó là thực phẩm cơm đó cũng không có thể ăn được. Cho nên bây giờ dù ngài Mục Kiền Liên có thần thông cỡ nào cũng không có thể biến cơm đó trở thành cơm trở lại được, vì cơm đó do cái khởi niệm của người mẹ vì tham, vì cá nhân, vì riêng tư đó, nó đã biến thành lửa. À, vì chỗ đó chúng ta thấy rằng giữa hai cái vai trò, giữa vai trò vật chất đó là người ta không thể giải quyết được chuyện đó. Bây giờ chỉ còn cái phần thứ hai là phần tinh thần. Cho nên ngài Mục Kiền Liên mới trở về lại cái cảnh giới của dân gian, mới trình bày với Đức Phật rằng con thương mẹ lắm mà đem cơm cho mẹ ăn không được, con muốn cứu mẹ, bây giờ mẹ phải là, con phải làm sao? Thì Phật nói bây giờ cái lòng hiếu ông có thể động đến chính tầng trời, có thể tam thiên đại thiên, nhưng mà ông không thể cứu được mẹ ông, bởi vì nữa là cái cá nhân của ông không thể là chuyên chở hết được cái phần đó. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai nữa là cái phần mà muốn cứu độ một cái người đó là phải đánh động cả một cái nội tâm của họ, mà phải đòi hỏi là gì? Cả một sức mạnh của tập thể, là tăng tự tứ, tức là chư tăng sau khi thanh tịnh rồi đó mới dùng cái thanh tịnh tâm này đó mới cầu nguyện. Cho nên cái phần mà các vị lưu ý là có ba cái yếu tố để làm cho cái người chết có thể nhận được. Thứ nhất đó là cái người cầu nguyện phải là thanh tịnh. Cho nên nếu mình muốn cầu nguyện, muốn chuyên trở tâm linh của mình đến với một người nào mà để họ cảm nhận được, là đầu tiên là cái tâm mình phải thanh tịnh. Chứ các vị thấy không, nhiều khi tội nghiệp lắm, mình đi tụng kinh cầu siêu á, mình đi vào trong một cái nhà hoàng á, thấy nhiều Phật tử đi tụng kinh cầu siêu, rồi mình vừa tụng mình vừa cười vừa nói chuyện vừa nói qua nói lại, nó không có đủ cái lực để cho người sống đã thấy đã bất mãn rồi, làm sao mà người chết họ có thể chuyên trở được điều đó. Cho nên các vị lưu ý là khi mình đi tụng kinh cầu siêu hoặc mình làm bất cứ một cái đám sự nào, cái đám nhất là đám ma, là ít nhất là tuyệt đối về tâm lý của mình á, mình phải rất là nghiêm trang. Và mình phải có một cái lòng thương yêu với người đã mất, chia sẻ cảm thông với những người còn trong thân nhân của họ. Cho nên toàn bộ nó là rất ít người, đi ít người cũng được, nhưng mà tụng phải là chuyên tâm và phải thành khẩn, giống như là một cái lời nói. Rồi mình gọi là trong kinh ta gọi là cái bằng cái lời, cái vị quan trọng nhất là cái vị mà tụng kinh đó, họ phải khai thị cho cái vong linh. Họ có lời khai thị, tức là họ nói rằng bây giờ nữa là ông đã nằm xuống hay là bà đã nằm xuống, không còn gì ở thế gian này để luyến tiếc nữa. Con cái là đã lớn hết trơn rồi, cho nên hãy yên lòng mà ra đi, hãy làm các thiện sự, đừng có tham chấp nữa, để được nhẹ nhàng giải thoát. Tức là cái dùng cái lời khai thị để khai thị cho cái vong linh là phần chính. Chứ nếu mà mình đến mình tụng kinh, ví dụ như mình đến mà thầy nói là mình đến mình tụng kinh xong rồi cái mà cái tâm mình nó không thanh tịnh, rồi người tụng không thanh tịnh, rồi tất cả mọi người nhiều cái không thanh tịnh vậy, tất cả mình làm những cái việc đó giống như là gì, là hình thức thôi. Bởi vậy là nói cái ngày xưa thầy còn trẻ, các vị biết thầy đổi về một cái tỉnh là ở Sóc Trăng, thầy đổi về cái đó thì thầy mới 24 tuổi thầy đổi trụ trì rồi, tức là thầy về đó là đầu tiên cái phần mà thầy nữa là giải tán cái ban gọi là cái ban hộ niệm. Phần thứ đó là phiền á, thầy nói sao thầy mới về là thầy đã giải tán cái ban hộ niệm của tỉnh. Các vị biết làm gì không, là khoảng 30-40, là vì sao cái ngày 75 thì mấy vị còn rảnh lắm, cho nên 30-40 Phật tử gì nam nữ trẻ trẻ không à, nghĩa là hãy có đám ma một cái là cái bằng cái ban hộ niệm của chùa đi tới tụng kinh, tụng từ đó tới sáng luôn, tụng đó là hết một quyển Địa Tạng rồi, nghĩa là tụng phẩm thứ nhất xong rồi ăn cháo tụng tiếp nữa, mà đọc nữa là cái bằng như xe lửa chạy vậy. Thầy nói là rồi rủ nhau rồi đi rồi cười rồi tới đó rồi ăn xong rồi tụng tiếp, thì thầy nói rằng cho nên nó không có lợi ích gì cả, là vì lý do quan trọng nhất của cái phần mà cái người mà đến hộ niệm phải là những người rất là thành khẩn, chỉ tụng ngắn cũng được rồi.